18i.net giới thiệu câu chuyện Phá Trinh con dở người, cả làng cả xóm đều gọi nó là con dở người, dù ngã nó cũng cười, bị trêu ghẹo nó càng cười dữ tợn hơn nữa, học hết lớp 5 nó ở nhà. Người nhà nó có học lên cũng chẳng để làm gì, bố nó bảo thế, nhà nó chẳng có thời gian đâu mà chăm sóc nó, bố đạp xích lô. Mẹ chuyên vứt rau muống xong rồi tranh thủ cất đậu phụ ở hàng gần nhà mang ra chợ bán. Nó hay sang đấy, hồi trước thì lẳng nhẳng theo mẹ sang cất đậu phụ về bán. Sau thì chẳng cần có mẹ nó cũng tự sang, tại nhà gần, tại có nhiều thứ hay hay để nó xem. Mùi bã đậu chua chua, ngậy ngậy, lò than rừng rực hắt những quầng sáng màu lửa làm khuôn mặt vốn ngây thơ. Dài dại của nó ửng hồng, trông nó dễ coi hơn. Bạn bè 15, 16 đã biết súng xính áo quần, tóc óng mượt, liếc ngang liếc dọc. Còn nó vẫn vậy, vẫn là con dở, nhễu nhạo cười cả ngày. Dường như chỉ lão nhà đậu phụ là nhận ra những thay đổi trên cơ thể nó. Mọi cái trên người nó đều đang nhu nhú, như búp đa, búp bằng đang kỳ chúm chím chỉ chờ mưa xuống. Lá lơi là cựa mình bung ra thỏa sức, trừ khuôn mặt ngơ ngơ đần đần, còn cả thân thể nó là hiện thân của một thứ trái cây vừa chín tới. Thấp thoáng bên trong chiếc áo hoa mỏng nhổ nhĩ là hai núm ngực cung um như quả ổi, chiếc quần thun chật trội rách lỗ chỗ hằn lên cặp mông tròn vo. Nước đậu làm quần nó sũng nước dính bết vào người, lộ lộ cái khoảng mờ ảo giữa hai cặp đùi tròn như đùi con trẻ. Những lúc ấy, lão đậu phụ đành nuốt nước miếng cố tập trung vào công việc. Nào thì chút đậu tương vào chậu, nào thì vớt đậu nóng ra khỏi khuân, chắt bã ra xô, cả ngày không hết việc. Thế mà mụ vợ đét mo năng của lão vẫn quang quáng luôn mồm. Năm nay lão đã ngoài 40 nhưng thân hình còn tráng kiện, cơ thể vơm váp, da nâu bóng, bắp tay, bắp chân cuồn cuộn, đậu rán xèo xèo, vừa thơm vừa béo. Nó nhận nha vần đống bã đậu đến nát nhừ, chán vần vò nó lại chim chim thành từng nắm nhỏ tung lên, bã đậu rơi vào người nó vỡ ra, bám bê bết trên tóc, bám cả vào vành tai, chạy quanh cổ, lọt cả vào khe ngực, nhột nhột quá. Nó phủi phủi tay, không hết nhột, nhảy tầng lên càng nhột nhột quá, nó giật cúc áo ra, bã đậu lã tã rơi xuống đất. Nó thấy trò này thật hay, này thì bã đậu ấp lên ngực, lên hai đầu ti. Nó cười nấc lên khi nhìn thấy hai hạt đậu hồng hồng ngỏng đầu lên cỏng theo vụn bã đậu mát mềm, ủ muối chua chua, ngậy ngậy, đang mải mê với trò chơi bã đậu. Nó bỗng nhận ra ai đó vừa ôm chầm lấy nó. Hai tay nó bị bóp chặt rồi bàn tay thô sần vần vò bã đậu trên ti nó. Nó nhoẻn miệng cười, thì ra cũng có người thích chơi trò bã đậu. Nhưng bàn tay thô sần làm nó thấy ran ran cả người, xây xây khắp toàn thân, đôi chân run ra đứng chừng không vững. Nó vừa kịp ngửi thấy mùi đậu khét lẹt, mùi mồ hôi chua nồm từ chiếc áo may ô rách lỗ chỗ thì đã bị đè ngửa xuống đống bã đậu vừa mềm vừa êm. Mắt nó thao láo nhìn lên trần nhà, muội than bám đen cả xà ngang xà dọc. Nó thấy trên người nặng trịch bởi thân hình to lớn, nhám nháp mồ hôi, hai cánh tay nó bị kéo ngược lên qua đầu. Nhột quá, bã đậu rơi hết rồi mà bàn tay chai sờn cứ vần vò ngực nó, mà hình như cái miệng dâu ri ơ đang ăn bã đậu trên ti nó hay sao ấy. Tự dưng nó bật cười, nhưng chỉ thoáng chốc thôi, vì cái mồm đầy dâu cứ ca miết liếm láp trên ti nó làm nó phải oan người, bủn rủn cả chân tay. Không dừng lại ở đó, bàn tay chai sờn nhơm nhớp mồ hôi còn thò cả vào chun quần, xoa nắn hai đùi, xoa cả vào đám lông lơ thơ nơi háng nó. Trần nhà mờ đi, đôi mắt nó mờ đi, nó a bật lên những tiếng kêu rên vô nghĩa. Cổ họng như có một miếng đậu rắn béo ngậy chặn cứng, tay nó cua quạo đống bã đậu, chân duỗi đạp liên hồi, cái ngời ngậy béo nơi cuống họng như tan ra, chảy dần dần khắp người. Nó mở mắt khi thấy người nhẹ bẫng, cùng lúc có tiếng chu chéo, vác mặt đi đâu mà để đậu cháy khét lẹt, quần áo sao sộc sạch thế kia, con lợn nó rổng chuồng, tôi, đồ báo hại. Có từng ấy việc mà làm không nên hồn, nó ngồi thu lưu sau mấy cái bao tải đựng đậu, đợi vợ chồng nhà đậu phụ im tiếng thì lỉnh ra cửa sau về nhà. Sau cái buổi trưa hôm ấy, lão đậu phụ như ngồi trên đống lửa, cái cơ thể đàn ông ngùn ngụt dục tính chưa được thỏa mãn làm lão bứt rứt đứng ngồi không yên, lão như con thú đói để vuột mất con mồi non, trời. Da thịt con bé mới tuyệt làm sao, cặp vú non nớt, cả cái vùng da thịt mềm mại khịt dịt giữa hai đùi mà lão chỉ mới kịp chạm tay vào. Sự đụng chạm với một cơ thể trinh nguyên làm thức dậy trong lão miền ký ức, tưởng đã ngủ quên suốt gần 30 năm nay. Cái ngày mà lần đầu tiên lão được nếm mùi đời tốn tên cúng cơm của lão. Khi ấy chỉ mới 16,17 nhưng cao lớn hơn hẳn so với bạn bè cùng trang lứa, tốn thường cưỡi con trâu cột sừng, dáng oai vệ, cái mông to bè bè, cái mồm lúc nào cũng nhai nhóp nhép. Côn trùng nướng là món khoái khẩu của tốn, có đứa còn nhìn thấy nó nhai ngấu nghiến một con chuồn ớt đỏ tươi. Có lẽ thường xuyên tẩm bổ bằng món ăn nhiều đạm này nên người tốn chắc nịch như viên gạch chỉ, ăn như thuồng luồng mà tắm táp qua loa, bùn đóng vẩy ở khoeo chân tốn sau một tuần vẫn không sạch vết. Một buổi chiều hè nó bỗng thấy con trâu cột sừng đang cưỡi lên mình một con trâu cái nhà cái thuận đứa con gái cùng làng. Nó lại gần, quan sát thì thấy con trâu cột sừng đang thở hồng hộc nhấp nhấp cái mông và đuôi con trâu cái, nó tò mò ngồi xuống vạt cỏ ngước nhìn lên, thì ra con trâu đực đang cố nhét cái khúc gân to dài vào chỗ ấy của con trâu cái, khi khúc gân thụt ra thụt vào cũng là lúc nó thấy nóng ran cả người. Sự giao hoan của hai con vật làm dương vật nó cứng đờ, hai con vật vẫn thản nhiên thở phì phò trong cơn sướng khoái, đang mê mải nhìn hai con vật giao phối nó chợt giật mình khi thấy bóng người. Thì ra là con thuận, nó ngước đôi mắt đầy ham muốn nhìn như dán vào những đường nét lộ lộ trên người con thuận, nó bước tới ôm chầm lấy thuận trước khi đứa con gái kịp bỏ chạy. Dù cố sức quệ đạp nhưng con thuận đã bị đè ngửa dưới thân hình nặng trịch của thằng con trai. Sau khi giật tung hàng cúc áo trên người thuận, thằng thốn vụt mặt vào khuôn ngực nhu nhú của đứa con gái đang tuổi dậy thì tay chân thuận như bị tê liệt. Nó cố dãy dụa khi thằng con trai đang giằng chiếc quần chun ra khỏi tấm thân trinh nữ của nó, lần đầu tiên được tận mắt nhìn thân thể trần truồng của một đứa con gái làm đầu óc tốn như quay cuồng. Nó cố dúi dương vật vào giữa hai đùi con bé nhưng mấy lần đều trượt, nó đưa mấy ngón tay lần tìm bằng được âm hộ thuận vạch mấy sợi lông ra thì thấy một lỗ nhỏ chật hẹp. Nó vẹt hai đùi thuận ra rồi cầm dương vật ấn vào, con thuận lại dậy lên như đỉa phải vôi làm tuột dương vật nó tuột ra ngoài, nó cầm khúc gân cương cứng tiếp tục nhét vào cái lỗ, rồi nằm đè cả thân hình lên người thuận, cùng lúc ấn mạnh dương vật vào, dương vật nó vào được phân nửa thì như bị chặn lại. Ấn dương vật vào con bé rồi dùng mình phóng tinh vào cơ thể của đứa con gái cũng đang mê man vì nhục dục. Nó cong mông ấn mạnh thì nghe một tiếng bụp nhỏ cùng lúc với tiếng hét của con thuận. Tốn thấy sợ, nó lấy tay bịt miệng con thuận rồi nhịp nhàng ấn dương vật vào cửa mình con bé. Dần dà, dương vật nó vào ra dễ dàng hơn. Con thuận chừng bớt đau nằm im, miệng rên ư ử. Lần đầu tiên được nếm mùi đời làm thằng tốn như phát điên, nó nắc phầm phập, mồ hôi nhễ nhại nhỏ giọt xuống thân mình con bé, nó nhịp liên tiếp mấy cái rồi chừng không chịu nổi. Nó hực lên một tiếng phóng tinh vào âm đạo con thuận, chiều muộn, cưỡi trâu đi qua bãi cỏ nát như nó nhìn thấy những giọt máu khô đọng lại như tiết bổ câu. Gần 30 năm đã trôi qua nhưng lão vẫn nhớ rõ mồn một cái cảm giác ran rát nóng nóng khi đầu cu lão chui vào âm hộ của đứa con gái đang tuổi dậy thì. cả cái cảm giác sướng rợn người khi đầu cua cương cứng của lão chọc thủng cái màng trinh. Ngay buổi tối hôm đó, tuột quần ra giếng tắm, lão còn nhìn thấy mấy vệt máu đọng lại ở đáy chiếc quần xà lòn, dính cả nơi đầu cu. Cả ngày hôm sau, đầu cu lão vẫn còn xương rát. Ngày đó lão chỉ là thằng con trai đang tuổi bẻ gãy sừng trâu, đang tuổi ăn tuổi ngủ, dư thừa sinh lực nhưng chưa có chút kinh nghiệm nào trong chuyện trai gái, chứ phải như bây giờ. Đó cũng lần đầu tiên lão được phá trinh, bởi khi cưới vợ, lão đã không còn trong trắng. Bằng chứng là đêm tân hôn, sau khi khởi sự, lão đút dương vật vào trơn lụi, chẳng chút khó khăn nào. Dù lão đã cẩn thận để tấm khăn trắng dưới mông cô vợ, nhưng khi mãn cuộc, chiếc khăn chẳng có chút dấu hiệu nào của sự trinh tiết. Được cái, bà vợ lão là người giỏi vun vén, chăm lo cho gia đình, kinh tế cũng không đến nỗi nào. Lão thở dài nhìn bà vợ đang ngủ ngon lành. Đêm nay lão hứng tình, cũng có thể do lúc chưa đụng chạm vào thân thể nhạy cảm, căng tròn của con bé dở hơi hàng xóm, hay do gã hồi tưởng lại cú phá trinh đầu tiên trong đời. Mấy lần gã giơ tay vào ngực vợ định bụng ân ái cho giải tỏa bớt nổi thèm khát nhục dục, nhưng vợ lão gạt tay ra. Nhìn thái độ cương quyết, khuôn mặt dầu dị của vợ, lão lại thôi. Sau một hồi chăn trọc, lão chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị. Sáng hôm sau, bà vợ đi khuất, lão sửa soạn công việc như mọi ngày, nhưng trong đầu lão đã sắp sẵn kế hoạch để thịt con mồi trưa hôm trước vừa để sổng. Như mọi ngày, con dở lại sang, vừa thấy nó lấp ló nơi cửa bếp, lão đã lôi tuột nó vào trong rồi cài then lại. Bà vợ tét mò nang hôm nay cất hàng mãi trên phố huyện, chắc chiều tối mới về. Nó nhìn gã rồi nghịch miệng ra cười, mặc cho bàn tay to xù đang cởi bỏ áo quần trên thân thể nó. Nó cúi nhìn xuống thì đã thấy khắp người trần truồng. Nhà đậu phụ hình như định tắm cho nó thì phải. Mà tắm thật, nước làm đậu phụ ấm ấm, ngậy ngậy chảy thành dòng trên thân thể nó, đọng lại chỗ tròm lông lưa thưa giữa hai đùi. Nó cười sằng sặc, ngày xưa mẹ nó vẫn thường tắm cho nó như vậy, nhưng sao nhà đậu phụ cứ kỳ cọ, xoa xoa nơi háng nó, xoa cả lên ngực, làm nó quính cả người. Nó lim dim mắt tận hưởng cái cảm giác rờn rợn đang chạy khắp toàn thân, thì cái miệng trơn nhẫy lởm chởm dâu ri ơ đã ngậm chặt một bên ti nó. Nó thấy người ran ran như có kiến bò, nó lại bật cười khi nhà đậu phụ đang quỳ xuống hôn lên chỗ nó thường mắc đái. Nó định khép đùi lại vì nhột thì hai bàn tay to xù cứng như thép đã nắm chặt đùi nó kéo dạng ra. Nó giật nảy mình khi cái lưỡi nham nháp nóng liếm láp vùng da thịt non mềm và nhạy cảm. Cảm giác mới lạ, lần đầu tiên trong đời làm nó đứng không vững, muốn khuỵu xuống, mà nó khuỵu xuống thật. Nó đã ngồi chồm hổm lên mặt lão đậu phụ từ lúc nào. Nó định nhổm dậy nhưng bàn tay to dù giữ chặt đùi kéo mông nó xuống, miệng nó bắt đầu bật ra những tiếng rên vô nghĩa, cảm giác như có một cục đậu béo ngậy chặn lại nơi họng làm nó muốn nghẹt thở. Mà hình như chất ngời ngậy béo đang chạy dần dần khắp toàn thân, tay chân nó quờ quạo. Nó vơ vội nắm bã đậu bóc chặt, mặc cho cái sướng đến ngất lịm tạo thành dòng dịn ra nơi âm hộ còn nguyên sơ của nó. Nó mở mắt ra, gã đậu phụ đã ngồi trước mặt. Bao nhiêu kinh nghiệm ái ân lão quyết mang ra để áp dụng với con bé còn trinh nguyên này. Ngày xưa khi phá trinh con bé chăn trâu do vội vàng, lão đã đánh mất cơ hội được thưởng thức hương trinh trên thân hình thiếu nữ. Còn giờ đây, lão phải chậm chậm thưởng thức mới được. Cái cơ thể đang dậy thì, non tơ kia là của lão. Lúc nãy, khi tắm táp kỳ cọ cho nó, lão thầm cảm ơn ông trời đã ban phát cho lão món quà này. Lão suýt phì cười vì đàn ông con trai ở cái làng này có mắt như mù. Chỉ lão phát hiện ra cái vùng đất hoang sơ chưa có người khai phá, con bé đang tuổi phát triển nên cơ thể chưa hoàn thiện, mọi cái chỉ mới nhu nhú, ngực nó mới ngon lành làm sao, da mịn màng. Săn săn, đầu ti hồng hồng bé tẹo, rồi cái động đau nữa chứ. Chỉ cần vén mấy sợi lông tơ, vạch 2 mét hồng hồng là nhìn rõ bên trong. Phải công nhận, âm hộ nó đẹp thật, nhỏ nhắn. Đỏ hồng chứ không thâm xì và nhiều lông như bà vợ lão. Nó dụi mắt tò mò nhìn cơ thể người đàn ông trước mặt. Lão cầm bàn tay nhỏ nhắn của nó đưa lên ngực, vút vút đám lông rậm rì giữa hai khoảng ngực căng vồng lên. Nó lại nghịch miệng cười khi lão kéo tay nó thấp dần xuống bụng, rồi đặt hờ lên cái khúc gân cương cứng nơi bẹn lão. Nó đang lơ mơ nhìn thân thể trần truồng của người đàn ông thì bị đẩy nằm ngửa ra đống bã đậu mát lạnh, rồi một thân người chùm lên đè nặng lên người nó. Hai chân nó bị kéo dạng ra gập lên phía bụng. Nó thấy như ngộp thở khi cái miệng trơn nhảy mỡ, lởm chởm dâu ri ợt đang chùm lên môi nó. Nó định hé môi ra cho dễ thở thì lại bị cái lưỡi của người đàn ông khua khoáng loạn xạ trong miệng, truyền vào cổ họng nó một ngọn lửa nóng gian, cảm giác ram ráp, nóng nóng bao phủ toàn thân nó. Nó bùn rùn chân tay, xây sẩm mặt mày, toàn thân nó như có rắn bò nơi cổ, nơi nách. Rắn liếm láp trên ngực, hàng ngàn con rắn đang cuốn chặt lấy thân thể nó, trơn trượt bóng dẫy, làm tê liệt mọi giác quan, làm tứ chi nó bất động. Nó thót mình khi cảm nhận có vật gì nóng nóng như đầu rắn nhoi nhoi nơi cửa mình. Nó muốn ngồi dậy vì cái đầu rắn đang làm nó đau, nhưng chân tay nó như bị cuốn chặt. Nó cảm nhận rõ cái đầu con rắn đang chui vào mỗi lúc một sâu hơn. Nó lại buộc phải há miệng khi cặp môi trơn nhẫy của người đàn ông áp chặt vào. Cái lưỡi thò vào miệng nó như con rắn tiêm nọc độc làm nó rùng mình. Đúng lúc đó, nó cảm nhận cái đau rát nơi hạ thể khi cái đầu rắn lại chui vào. Nó muốn kêu lên nhưng miệng đã bị phủ đầy môi lưỡi của người đàn ông. Khi nó dần quen với cảm giác cái đầu rắn chui ra chui vào thì một cảm giác đau xé nơi hạ thể làm nó giật thót người. Cái đầu rắn đã chui tọt vào trong. Sau giây phút đau đớn, nó thả lỏng toàn thân, cảm giác rờn rợn trở lại. Nó mở mắt nhìn lên trần nhà, xà ngang xà dọc đen bóng, xà ngang xà dọc giật lên giật xuống trước mắt nó. Cảm giác tê tê nơi hạ thể làm mặt nó mờ đi. Nó mơ màng bám vào đôi tay lực lượng của người đàn ông, hình như nó đang bay. Nó bay thật, người đàn ông cuốn lấy nó. Nó cuốn lấy người đàn ông, đôi tay bé nhỏ ôm vòng lấy thân hình hộ pháp lúc này đang nhịp nhàng lắc lư trên người nó. Nó thấy như đang bay khắp trời như có pháo hoa. Nó ngất ngư trong niềm sướng khoái đến tột bậc. Cùng lúc nó cảm nhận sự co giật văn mình của người đàn ông, người nó chuyển động theo nhịp co bóp của người đàn ông đang chút từng đợt khoái cảm sung sướng trong người nó. Nó tỉnh dậy thì lão đậu phụ đã ra ngoài. Nó ngó lơ vào đám bã đậu nát nhừ, dưới mông nó nhễu ra nước đậu phụ đặc quánh lẫn với màu máu đỏ hồng.